Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, từ tấm bé mỗi người Công giáo chúng ta đã thuộc nằm lòng hai giới răn quan trọng nhất làm cái tiêu chí cho tất cả những cái cách chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động, đó là 10 điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Không ai mà không thuộc hai điều này. Tuy nhiên, từ cái hiểu biết sang cái hành động, từ cái chúng ta học thuộc lòng cho đến khi áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, nhiều khi nó là một cái quãng đường dài, thật là dài, mà không dễ mà chúng ta hòa hợp giữa biết và làm, giữa tri và hành. Do đó ngày Chủ nhật hôm nay, lời Chúa một lần nữa nhắc nhở cho tôi và cho anh chị em phải hết sức thận trọng, kẻo chúng ta rơi vào tình trạng của những người mà Chúa Giêsu khiển trách: dân này chỉ thờ ta bằng cái miệng. Vậy thưa anh chị em, thế nào là phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và trên hết mọi người? Có lẽ chúng ta hiểu và chúng ta biết phải hành xử như thế nào. Tuy nhiên, Thánh Gioan nói ai nói là yêu Chúa mà lại ghét anh chị em của mình, đó là kẻ dối trá. Cho nên có lẽ chúng ta cố gắng tập trung vào cái phần thứ hai của giới luật yêu thương, là yêu người như mình ta vậy. Thế nào là yêu người như mình ta vậy? Và tại sao chúng ta phải yêu người khác bằng ta, trong khi cái bản năng của con người bao giờ cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, cái mình là trung tâm của tất cả mọi điều chú ý, và đòi mọi người phải chăm sóc, phải lo cho cái quyền lợi của mình. Từ khi lọt lòng, đứa bé đã biết làm mọi cách để bắt bố mẹ và ông bà cũng như những người trong gia đình phải chú ý đến nó, phải thỏa mãn mọi cái yêu cầu của nó, và cái vũ khí của nó là tiếng khóc, là tiếng la. Nhiều khi chỉ khóc mà không có giọt nước mắt nào, ngay từ tấm bé đã biết những cái thủ thuật như vậy. Rồi càng lớn lên, càng hiểu biết, càng kinh nghiệm, càng học cao, học sâu thì lại càng hết sức là gian trá và quỷ quyệt hơn. Và nhất là khi trong tay có một chút quyền hành thì chúng ta càng thấy cái độ ích kỷ và tham lam và độc ác quỷ quái đó nó vượt lên cái mức không thể nào tưởng tượng được. Vì tại sao tôi phải yêu người khác? Thưa, giáo lý nó rất rõ. Trong kinh chúng ta đọc kinh mến: lại vì Chúa thì con yêu người ta như mình con vậy. Vì Chúa, đúng rồi. Mà vì Chúa nghĩa là gì? Thưa, bởi vì chúng ta nhìn thấy trong người đồng loại của chúng ta cũng có cùng một cái phẩm giá là con người như chúng ta, đồng loại mà. Và hơn nữa, chúng ta theo đức tin của người Kitô hữu, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi người giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong tôi có hình ảnh của Thiên Chúa, trong người đồng loại của tôi, dù người đó là ai, màu da gì, tiếng nói nào, hay là địa vị xã hội cao thấp thế nào, cũng có hình ảnh của Đức Chúa Trời là Cha trên trời của tôi. Cho nên tôi phải yêu kính cái người đồng loại của tôi vì tôi nhìn thấy hình ảnh của Cha yêu dấu của tôi trong con người đó, dù đó là kẻ thù của tôi. Thật là một thách đố rất lớn cho người Kitô hữu nếu chúng ta dám ngửa mặt lên trời để kêu Chúa Cha ơi, thì chúng ta phải sống cho xứng đáng là con cái của Cha trên trời, như Chúa Giêsu dạy: Đấng yêu cả người lành lẫn kẻ dữ, Đấng đã làm cho mặt trời mọc lên, cho mưa xuống, đồng đều hết cho người tốt cũng như kẻ xấu. Vậy thì nếu tôi muốn xứng đáng là con của Đức Chúa Trời, tôi phải hành xử làm sao? để cho không ai có thể vì những cái hành vi ích kỷ, tham lam, gian tà của tôi mà nói xúc phạm đến Cha tôi trên trời. Nhiều người Kitô hữu, nhiều người Công giáo sẵn sàng liều mạng để chống lại, để phản biện lại những kẻ xúc xiển đến Thiên Chúa, đến Hội Thánh, đến các đấng bậc lãnh đạo trong Hội Thánh. Nhưng mà cuộc sống của họ đang là một cái lời phản chứng, đang là một cái tiếng nhục mạ, hành động nói ngược lại tất cả những gì mà họ tuyên xưng ngoài miệng. Vậy thưa anh chị em, chúng ta hãy nghe một vài chỉ dẫn thật là cụ thể, thật là có tính thời sự trong bài đọc thứ nhất, để biết thế nào là yêu người và yêu người vì Đức Chúa Trời, và không hề có một cái sự đối xử phân biệt nào trong cái việc chúng ta yêu mến người đồng loại. Đức Chúa phán thế này: người ngoại kiều, người ngoại kiều có thể hiểu là người ngoại quốc, người di dân, người không thuộc làng xóm của mình, thậm chí không phải là người đồng cái tín ngưỡng của mình. Tất cả những người mà ở gọi chúng ta thường gọi là người dân đó, Đức Chúa Trời dạy ngươi không được ngược đãi giả bức. Thường cái tâm lý của con người chúng ta là hay cậy nhà, cậy chuồng để chúng ta ức hiếp, bắt nạt những người không cùng nhà, không cùng chuồng, không cùng dòng họ, không cùng quê quán, không cùng tiếng nói, không cùng tín ngưỡng với chúng ta. Và cái tâm lý bầy đàn này nó càng ghê gớm hơn, nó càng có tính hủy diệt hơn khi người ta nhân danh một tổ chức, một đảng phái, một phe nhóm cùng chia sẻ một cái lợi ích nào đó để đàn áp những người thấp cổ bé miệng, những người không có tiếng nói, những người kém cái may mắn hơn chúng ta. Điều đó chúng ta thấy rõ ràng trong cái xã hội này, xã hội Việt Nam ngày hôm nay, nhan nhản chung quanh chúng ta. Vậy thì lời của Chúa là nói cho ai? Chắc chắn không phải chỉ nói cho cái người Do Thái vài ngàn năm trước đây, mà nói cho tôi và anh chị em đang ngồi đây để nghe lời Chúa và phải thực hành lời Chúa để xứng đáng là dân của Chúa, xứng đáng là những người tín hữu của Chúa Kitô. Kế đến Chúa nói: mẹ quá con côi các ngươi không được ức hiếp. Thời nào cũng thế, không phải thời người Do Thái mấy ngàn năm trước đây, cũng không phải là thời Chúa Giêsu, không phải là thời Trung Cổ, không phải là thời mà khi con người còn dã man, còn chưa sống cho ra người. Nhưng mà thời nào cũng vậy, mẹ quá con côi vẫn luôn luôn là thành phần bị ức hiếp, bị ngược đãi ở trong xã hội. Khi mà trong gia đình vắng bóng người chồng, người bố, thì chúng ta biết số phận của người mẹ quá con côi như thế nào. Ngay cả những xã hội tân tiến ở thế giới thứ nhất thì chúng ta thấy gần đây cũng rộ lên những cái sự tố giác của cái quấy rối và lạm dụng tình dục đối với những người phụ nữ do những kẻ có chức có quyền ở trong xã hội, nhất là trong cái kỹ nghệ giải trí. Thì Việt Nam chúng ta cũng ở trong cái thế là toàn cầu hóa kinh tế, toàn cầu hóa văn hóa, toàn cầu hóa tất cả mọi cái thượng vàng hạ cám, thì cũng không phải là một cái ngoại lệ. Khi trong cái xã hội Việt Nam, chúng ta thấy nhiều khi các cô giáo lại phải đi hầu rượu cho các quan trên, nhiều khi các nữ y tá cũng phải cắn răng vì cái lẽ sống của gia đình để cho các vị giám đốc, các cái vị bề trên quấy rối liên tục. Và nhiều cái cô nữ sinh để được điểm, để được đậu trường trong các kỳ thi cũng đã phải cắn răng chịu đựng những cái sự quấy phá của các cái người đáng lẽ phải là bổn mực cho vấn đề giáo dục, các thầy hiệu trưởng, các cái thầy làm ở giám đốc sở, vân vân. Và cứ liên tục như vậy, thưa anh chị em, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa là: nếu người ức hiếp mà họ kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng họ kêu cứu, cơn giận của ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi, thế là vợ các ngươi sẽ thành quá bụa và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nhiều khi kẻ đang quyền chức sẽ cười khẩy và nói, ta chẳng sợ gì những cái lời hù dọa một cách hết sức là bóng gió như thế này. Nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta nghe những lời này thì người đọc sách đã nói đó là lời Chúa. Và luôn luôn thời Chúa Giêsu thì Chúa cũng đã coi cái đối tượng những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người mục đồng, những người ăn xin ăn mày, những người phong cùi, những người đuôi mù què quạt bị thảy ra khỏi cái xã hội coi như là cỏ, như rác, như là đồ phế thải đó, thì Chúa lại nói đây là những người sẽ đạp các ngươi để mà vào nước Thiên Chúa trước các ngươi. Những cái lời của Chúa nói không phải là lời để cho vui tai, thưa anh chị em. Và kế nữa, cái chuyện mà xã hội chúng ta hiện nay cũng nhức nhối đó là cái cậy quyền, cậy tiền. Và kể cả trong cái đối xử giữa anh em đồng bào với nhau, kể cả những người Công giáo nữa, cái thói cho vay nặng lãi thì cũng đang là một cái vấn đề không giải quyết được. Rồi lại còn có vì tham tiền thì làm bất cứ hành vi nào, kể cả hành vi đầu độc đồng bào của mình. Những cái thực phẩm không an toàn, những cái cách pha chế đầy những cái vấn nạn an toàn thực phẩm, trong đó không loại trừ có những người Công giáo vẫn đi lễ, vẫn nghe lời Chúa, vẫn nói những cái điều từ thiện, thậm chí đóng góp cho nhà thờ, cho việc từ thiện bác ái, nhưng hằng ngày vẫn tiếp tục để mà đầu độc đồng bào của mình bằng những cái việc làm mà lương tâm của mình biết rõ, nhưng mà tiền bạc nó đã bịt miệng lương tâm, nó đã nhổ hết răng của lương tâm. Vậy thì những lời của Chúa dạy chúng ta chẳng lẽ nghe qua rồi bỏ hay sao? Xin Chúa hãy tiếp tục soi sáng và giúp chúng ta biết hoán cải. Hôm nay nếu các bạn nghe tiếng Chúa